นะโมอะมีดาโตngài tinh thông thường dạy là đạo Phật chúng ta chỉ là giới định huệ, ngài nói thì chỉ là hay vô cùng. Nếu mà chúng ta chú ý cái chữ chỉ là này, nhiều khi có thể ngộ đạo. Khi ngài giảng về chữ hiếu, ngài nói Phật giáo trung quy chỉ là trọn đạo hiếu, ngài không nói chỉ là. Nếu mà chúng ta chú ý thì chỉ là này, ngộ đạo. Thì cái pháp mà hộ niệm đưa người bản sanh cũng chỉ là giới định huệ. Một là tất cả, tất cả là một, bắt đầu từ một mối đi xuyên qua Phật giáo. Người giữ giới thì được định, có định sinh ra huệ, đường tu tự nhiên viên mãn. Người không giữ giới, đường tâm không thanh tịnh, nhiều phiền não, cho nên không có an tâm. Tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì không có định, không có định thì không có phát huệ. Vô hình, từ một điểm này mà cái đường tu bị trở ngại. Ngài Tịnh Công ngài nói giới không những chỉ giữ những giới ngũ giới thập thiện Bồ Tát giới, mà ngài nói giữ giới có nghĩa là thủ pháp. Hay lắm. Ví dụ mình tới một cái đạo tràng, nơi đó người ta tổ chức ca hát, thì tới mình sẽ ca hát với người ta. Mình không được quyền tới đạo tràng người ta, nói tại sao anh lại ca hát. Nếu mình tới mình khiển trách người ta, nói tại sao anh ca hát, thì ta là phá giới, giới của họ. Một cái đạo tràng người ta thanh tịnh kiên lành để niệm Phật, mình đem đờn ca tới hát, mình phá giới, phạm giới. Cho nên cái giới nó khác nhau từ chỗ này qua chỗ khác. Chính vì vậy mà người gọi là thủ giới là gì? Không được phá cái giới của người ta. Khi mình không phá giới của người ta thì người ta không ai mà. Chính nhờ như vậy mà cái tâm của mình nó được an và nó an lạc. Nhờ vậy mà nó thanh tịnh, rồi cái từ từ nó có định, định huệ. Từ từ rồi mình sẽ thấy hay lắm. Thì cái giới của hộ niệm là như thế nào, và làm sao nó phát ra định, mà huệ nó ở đâu? Thì lắm nó cũng chỉ là cái chuyện chỉ là. Ví dụ như khi một người nằm xuống, mời cái ban hộ niệm đến hộ niệm. Cái ban hộ niệm là những người chuyên môn duy nhất một câu A Di Đà Phật để hộ niệm cho người đó, người đó vãng sanh. Trong khi ban hộ niệm tới hộ niệm, cái người bệnh nó bây giờ, quý vị ơi, tôi muốn tụng cho tôi 5 bộ kinh. Rõ ràng người đó không biết cái giới hộ niệm vãng sanh, cho nên đòi hỏi người ta phải tụng tôi 5 bộ kinh. Được không? Được. Ban hộ niệm cũng ráng cố hết, mà tụng. Nhưng mà thực ra người biết là cái người này không tin vào câu A Di Đà Phật. Giả sử như đang tụng năm bộ kinh, người đó chết đi đâu? Người đó đang chú tâm tụng kinh. Ví dụ như khi một người lâm chung, ban hồ niệm tới niệm Phật, tức là khuyên người ta buông xa hết đến niệm Phật bản thân. Chư vị ơi, tôi đã phát một cái đại nguyện, tôi tụng cho 1000 cái chú đại bi, mà tôi tụng mất 200 thôi. Bây giờ quý vị tụng nhìn tôi 800 nữa, bây giờ làm sao đây? Tụng 800 chú đại bi, có những người hộ niệm người ta không biết chú đại bi, người ta ráng là tụng chú đại bi, tụng đâu có được đâu à? Không có thanh tịnh, mà không có thanh tịnh thì làm sao mà có công đức? Không tụng thì cái người đó không an tâm, tại vì không an tâm cho nên không nhất tâm vào câu A Di Đà Phật được. Vô tình kiếp ba hồn niệm cũng không làm việc được, mà cái người đó cũng không được hồi. Như vậy cái người đó đã phá cái giới của phương pháp hồn niệm, mà phá giới cho nên cái tâm họ không định. Bây giờ tôi khuyên gì khuyên nói, bây giờ anh ơi, bây giờ bác phải quyết làm như Phật. Phật dạy là 10 niệm tất sanh. Người ta ỡm ờ nhõng chịu, nhưng cái tâm của họ không định được. Cái tâm họ cũng cầu sao cho đọc cho được 1000, đủ 1000 trong chú, đọc cho được 20 bộ kinh, cứ như vậy thì tôi chịu thua. Trong lúc đó không cách nào phải tin nào mà cứu bản kịp thời, tại vì đã đến lúc lâm chung rồi. Cho nên phá giới một cái, tâm họ không định. Mà cái tâm họ không định cho nên có nguyện gì nữa, thực ra họ cứ muốn làm sao cho người ta đọc cái bài đó cho mình. Mà lúc đó tâm trí đã mê mờ, đọc đã quay cuồng rồi, làm sao mà có thể đọc được? Ngài Tịnh Phong nói chú nào cũng linh hết á, nhưng mà cái tâm bất tỉnh mới linh, cái tâm cũng tỉnh không linh. Lúc đó 4 tiếng A Di Đà Phật nhiều khi niệm không nổi, làm sao mà niệm được một bài chú, làm sao mà niệm được một bài kinh. Chính vì vậy mà cái giới gọi là giới của một cái pháp tu, cái người đó đã phá. Cho nên có nhiều người khi mà tu không nắm vững cái yếu tố này, sau cùng nhiều lắm một chút phước báo nào đó về địa nhân thừa, nhưng mà cái đường bản thân tay của mình là họ đã phá bệnh rồi. Tại sao vậy? Tại vì tín không có, không tin vào câu A Di Đà Phật. Không tin vào câu A Di Đà Phật thì nhất định là nguyện là những phớt lờ nào đó thôi, không có tha thiết. Nhất định họ niệm Phật không chuyên, nhất định họ niệm Phật không trung thành, nhất định họ không chí thành chí thiết niệm Phật. Chính vì vậy mà ba cái tư lương từ một điểm mà mất hết trơn, cho nên mất hết trơn thì huệ đâu mà ra nữa. Huệ đâu về Tây Phương một cái là tự nhiên phát huệ rồi. Về Tây Phương gặp A Di Đà Phật cái thà kỳ bất khai ngộ, làm sao mà không có khai ngộ. Cho nên khi học Phật chúng ta phải nắm cho vững, bất cứ một pháp nào nó cũng từ một điểm này mà đi hết, bất cứ một chỗ nào cũng vậy. Cho nên Ngài Tịnh Không thường nói chỉ là hay vô cùng. Có nhiều người nói tại sao nói Phật đạo chỉ là tổng chữ hiếu, nhưng mà thực ra từ một chữ hiếu mà mình đi, đi phân luôn cho đến tam tạng kinh điển luôn mà không hay. Đúng không? Có gì nghĩ tới đúng không? Từ một điểm mà gọi là hộ niệm vãng sanh, chúng ta cứ đi đi, một điểm này thôi, chúng ta đi luôn cho đến tam tạng kinh điển vẫn nằm ở trong này thôi. Tại vì tam tạng kinh điển là dùng để chỉ cho con người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Thì cái pháp môn niệm Phật là pháp môn cứu độ trực tiếp một người sắp sửa rời bỏ bỏ thân đi về Tây Phương thành đạo. Quý vị cứ làm thử coi. Vì ông này đi đâu? Chỉ có một câu A Di Đà Phật, hoàn toàn không có gì khác. Bây giờ bắt giọng nó 1 tháng đi, giọng nó vụ hai không bao giờ ngưng được. Tại vì sao? Chỉ là Phật về đó rồi. Một là tất cả tu pháp nào tu một pháp, từ một pháp đó nhất định đi thẳng vào cửa đạo. Cho nên Ngài Tịnh Không mà nhắn như câu hay vô cùng, Phật đạo nó giống như cái đạo tràng này, ở đây một cửa, ở đây một cửa, ở đây một cửa, cửa nào cũng được, một cửa đó đi thẳng vào, nhất định ta sẽ gặp tất cả những gì kho tàng Phật pháp nằm ở đây hết. Còn bữa nay chúng ta đi cửa này, đi cửa này mới tới cửa, chạy cửa kia, cứ chạy vòng 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 xung quanh những cái cửa. Và giờ ông còn nói, người phải đi vào một cửa thì gọi là thâm nhập kinh tạng, còn mà đi vào hai cửa thì đi vào cái bức tường giữa hai cửa đó chịu thuộc, không cách nào vào được cả Phật. Cho nên chúng ta ở đây là quyết lòng nguyện bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nhất định một đường chăm bẩm đi tới giới định huệ của Pháp Niệm Phật, chúng ta nắm vững thì nhất định khi ta nằm xuống ta bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta không giữ giới của cái pháp hộ niệm, ta bắt cái người hộ niệm làm như thế này, làm như thế kia, người ta phiền não để bỏ ta về, người ta bỏ về thì ta nằm một mình đó, để cho con già cái chủ nó hộ niệm cho ta, nó cầm đầu đem xuống những cảnh giới sao ác để ta cùng. Chính vì vậy mà trong cái lá thư tịnh độ của ngài Ân Quang, ngài đã nêu ra một người tu 25 năm niệm Phật, 25 năm sau cùng mất bản sanh. Chứng minh rõ rồi, có nhiều người tu 30-40 năm mà sau cùng không được bản sanh, dù có niệm Phật cũng không được bản sanh. Tại sao? Giới định huệ, giới của pháp niệm Phật không nắm vững. Người ta bắt hộ niệm phải làm như thế này, bắt hộ niệm làm như thế, làm càng nhiều pha cái giới mất thù luôn. Ở Việt Nam có một người đã đi hộ niệm cho người ta, hộ niệm 7-8 năm rồi, sau cùng chính người này không được bản sanh, có một người thôi, còn những người khác đều bản sanh hết. Tại sao như vậy? Tại vì không chịu giữ giới này, cứ tưởng mình là hộ niệm được người ta, mấy người làm mình là ngon rồi, cho nên đòi hỏi cái này đòi hỏi cái nọ, vô tình pha mất cực hội bản sanh của chính mình luôn. Cho nên hiểu được cái chỗ này, đi một đường phải đi thẳng, nhất định ta thành đạo, mà đi hai đường không có một người nào trên thế gian này cùng một lúc có thể đi được hai đường, bảo đảm không thể bớt ra đi máy bay trong thế nào, vừa máy bay mình ngừa sẽ bớt, không bao giờ có chuyện đó. Nhớ được cái điểm này để mà quyết lòng thành đạo. À, gì đạo Phật.